Kính thưa quý thính giả, trong một bình luận vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần 1 bài viết nhan đề Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng thêm lỗ thủng lớn của tác giả Ngô Nhân Dũng. Qua đó đã đề cập đến việc ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng đầu tiên đã tóm thu được nền kinh tế quốc doanh trong tay mình. Vì vậy, ông là người ban phát ân huệ không chỉ cho các quan chức trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước, mà còn cho các quan chức hành chánh các cấp. Thành quả của ông là lạm phát phi mã, cạn kiệt ngoại tệ, thâm thủng nặng nề, tụt hạng tín dụng và lặn lội trong các vụ scandal như Vinasin, Agribank. Sau đây, mời quý vị nghe phần 2 bài viết của tác giả Ngô Nhân Dũng.
Cho thuê tài chánh là một từ mới, quen gọi là leasing financing trong thuật ngữ tài chánh tiếng Anh, bao gồm hai hoạt động, cho vay tiền và cho thuê những máy móc, dụng cụ, thiết bị mua được nhờ số tiền cho vay đó. Nói giản dị, công việc của ANC2 là cho vay nợ, cũng giống như ngân hàng vậy. Điểm mới mẻ là trong dịch vụ này, ngân hàng chủ nợ không đưa tiền cho con nợ, tức người đi vay. Chủ nợ sẽ mua máy móc, thiết bị mà người vay cần, rồi sau đó khi mua về sẽ cho người vay sử dụng các máy đó trong thời hạn của món nợ. Con nợ sẽ phải trả tiền lãi và vốn định kỳ. Làm ăn trong ngành cho thuê tài chính như vậy phải coi là ăn chắc. Ngân hàng cho thân chủ vay tiền mua máy, nhưng chỉ cho vay sau khi đã xem xét dự án họ muốn dùng cái máy đó vào việc gì. Tất nhiên, ngân hàng sẽ phải coi dự án đầu tư đó có lợi hay không, có sinh ra tiền để trả nợ hay không, rồi mới cho vay. Ăn chắc hơn nữa là cái máy đưa cho thân chủ sử dụng đó, trước sau nó vẫn thuộc sở hữu của ngân hàng. Theo hợp đồng, nếu người vay không trả được tiền hàng tháng, là chủ nợ, tức ngân hàng, cứ tới đem cái máy đó về nhà mình. Cho thuê tài chánh là một ngành làm ăn rất chắc chắn như vậy. Nhưng khi dụng cụ tài chánh đó được trao cho tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng, thì nó lại nát như tương. Thiên tài của ông Dũng và cái đảng Cộng sản mà ông Dũng làm lãnh tụ không ai thay thế được, là cái gì hay ho đến đâu, khi đưa vào tay các ông, nó cũng nát bét. Ban kiểm toán của công ty ANC cuối tháng 10/2010 cho biết, năm 2009, ANC2 lỗ hơn 3.000 tỷ đồng bạc Việt Nam, gấp 8 lần rưỡi số vốn. Công ty ANC2 làm thất thoát số tiền của nhà nước tới 4.617 tỷ đồng. Trong số các món nợ có đến 60% là nợ xấu, tức là người vay không trả được đúng hạn. Trong 3 tháng cuối năm 2009, ANC2 thiếu 1.763 tỷ đồng. Không có tiền để trả ai hết, và đến cuối năm 2010 đã thất thoát 4.000 tỷ đồng, đúng là tiền chùa. Theo báo Tiền Phong, công ty ANC2 được thành lập năm 2006 đã đưa quá nhiều tiền cho các công ty ít vốn và mới thành lập vay. Tiền đầu tư tập trung vào ngành vận tải biển quá lớn, chiếm 56,6% tổng số nợ, là ngành mà họ không có kinh nghiệm. Kinh khủng hơn nữa là công ty ANC2 đã mua những thứ máy móc từ các công ty không có quyền sở hữu trên các máy móc đó. Blog của Đào Tuấn kể chuyện, xin trích, công ty ANC2 mua một xe cẩu thủy lực của công ty Quang Vinh với giá 65 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ 7 ngày trước, Quang Vinh mua chiếc xe này với giá chỉ chưa tới 32.000 tỷ đồng. Hết trích, Quang Vinh được lời 33 tỷ đồng trong một tuần, đúng là tiền trên trời rớt xuống. Tiêu tiền chùa như thế, nhưng tiền chùa ở đâu ra? Báo Tiền Phong cho biết, ANC2 còn rất mạnh tay trong huy động vốn, với mức huy động vượt trần lãi suất, thậm chí thoát ra khỏi hạn mức bảo lãnh của Agribank, tức ngân hàng mẹ. Đây là một thủ thuật ăn cướp giữa ban ngày. Công ty ANC2, một thứ ngân hàng thuộc tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng, đã nhân danh lợi ích chung, đi vay tiền của các ngân hàng quốc doanh cũng thuộc tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng, lãi suất cao bao nhiêu cũng chịu, sau đó đem tiền đi mua máy móc với giá bao nhiêu cũng trả. Thế là 33 tỷ đồng của nước Việt Nam, của 85 triệu người Việt Nam được đánh bùng sang ao, chuyển vào tay một nhóm tư nhân. Có bao nhiêu nhóm đã hưởng lộc trời như vậy? Những ai đứng đằng sau họ? Chỉ có tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng mới biết với nhau mà thôi. Những thành viên trong tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng có đủ cách môi tiền công quỹ. Blog của Đào Tuấn cho biết, tổng công ty xăng dầu lỗ 3.600 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng. Làm thế nào để khỏi bị lỗ? Đã có cách, họ xin có một tỷ giá riêng. tức là người thường muốn đổi lấy một đô la Mỹ phải trả 18 đến 21 ngàn đồng Việt Nam. Nhưng một công ty thuộc tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng có thể xin ngân hàng nhà nước cho đổi đô la với giá thấp hơn. Ví dụ chỉ cần 12 ngàn đồng đổi được một đô la thì coi như nhân dân Việt Nam vừa mới trợ cấp cho công ty xăng dầu 6 ngàn đồng. Họ đổi một lần 100 triệu đô la thì toàn dân Việt Nam vừa mới đóng góp cho tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng 600 ngàn tỷ đồng bạc. Toàn dân Việt Nam đang bị rút ruột một cách tinh vi như thế, nhưng cũng có một số người sẽ chịu tai nạn trực tiếp vì vụ ANC2 này. Blog của nhà báo Bút Lông báo tin rằng nếu ANC2 phá sản, thì quỹ hưu bổng xã hội của các công chức về hưu có thể mất 610 tỷ đồng vì đã đầu tư 1.010 tỷ đồng vào ANC2. Ngân hàng mẹ, tức là ngân hàng mẹ Agribank, chỉ bảo lãnh đến mức 400 tỷ đồng mà thôi. Hết cái lỗ hổng Vinasin lại đến cái lỗ hổng ANC2. Đã bao năm khai thác tài sản của nước Việt Nam, sức lực của người Việt Nam. Không biết bao giờ, đến lượt cái tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng mới về hưu.